càng anh em tu thì nói đấy câu cho người ta học thêm chứ. Tôi thì răng rụng là càng ngày càng yếu rồi, không nói được bao lâu nữa đâu. Chẳng nói có gì cái việc nói ra để anh em nghiên cứu
bàn bạc.
Sao mở nó cái tiếng
thầy
nói đại nó ra không điện sẽ có âm thanh dùng kì kì cái con vẫn là có điện mua từ mất nổi luôn. Nói đi đóng góp rồi các đường khác người ta cũng sẽ nói rất nhiều và người ta đóng góp cho chúng ta học thêm cái gì chính mình đi tìm cái thực chất của mình. Và bây giờ là tìm chưa ra thì mình phải cần nhiều sự đóng góp để tìm thực chất của chúng ta đó mới là khi mà người sống. Cái phương pháp của chúng ta cứ được lưu thanh rồi để làm cái gì thì tìm cái thực chất mà thôi. Thế còn nếu mà không có sự bàn bạc làm sao thấy rõ thực chất của chúng mình? Chúng ta nên bàn bạc đi, thẳng thắn và bàn bạc. Còn nếu mà mình không sử dụng, mình làm chủ nhân ông mà mình không nói cái này kia cái nọ thì lục căng áp đảo mình hoài. Còn mình lên ghế mình ngồi đàng hoàng tự đâu dám làm gì. Cái chủ nhân ông có một triết lý vững vàng để sống trong lễ sống thì lúc càng càng không dám phát, không dám ngang ngộ mà không dám qua mặt. Còn nó có một triết lý vững để nó sống vậy thôi. Tôi ở dưới phải nghe đồng thanh tương ứng là khí tương cầu lại thôi. Cho nên anh em chúng ta phải đi trong cái bình đẳng bàn bạc trong chương trình tiến hóa của mọi người phải tiến, bắt buộc phải đi về. Cảnh này không phải là cảnh thật của chúng ta đâu, tôi thiệt cho các bạn. Thời gian nào đó thôi, nếu thật cho các bạn còn buồn, còn giận, còn hờn. Thật nó là vui vẻ, vui vui, cái thật gì đâu mà bơ vơ mãi như thế này. Có cái áo ấm cũng không phải, cũng chưa có ấm, thì tâm nó còn loạn. Thì nhờ sự bàn bạc nên mình tìm ra lối thoát. Vì khi chúng ta tu được, chúng ta thấy rằng cứ nhắm mắt thanh tịnh là khỏe. Người ta bàn bạc đến chi để tìm được chết. Họ sẽ mổ xẻ cái pháp này ra gửi chúng ta không còn một ngày ở đây. Họ sẽ mổ xẻ cái pháp này ra để họ đóng góp cho những người sắp đến. Cho nên em phải bàn bạc, phải đàm đạo, phải tìm hiểu, phải mổ xẻ, phải phân tích, phải có sự đả kích với chúng ta và chúng ta để tìm một giải pháp dẫn tiến. Thì cái phương pháp nó càng ngày nó càng phong phú hơn và càng giúp đỡ cho những người đời sau. Đó là một kiểu làm phước. Các bạn đem sự sáng suốt của các bạn ra đóng góp cho quần chúng, đó là các bạn đã học cái hạnh bố thí rồi. Còn các bạn không chịu nói, cái tự ái không chịu nói, cái kẹt đó. Thấy không? Mà cái mình có thể sử dụng được, tại sao mình không sử dụng? Cứ sử dụng thế nào? Ta đã hết rồi, người khác nó bỏ cho mình. Thì mỗi tuần mình mỗi chiến, mình không có mất thì giờ một cách vô lý. Chúng ta ở nhà đến đây cũng mất thì giờ rất nhiều, mà đến đây chúng ta phải tìm ra một cái gì hay hơn nữa. Chính bản thân của mình. Nó mới có giá trị. Rồi, tại Tăng nói.
Kính thưa Thầy, mỗi lần mà đi đến Phật, con trở về sau khi mà nghe tụng băng của Thầy, thì con có một cái sự buồn. Buồn ở chỗ là sau khi nghe Thầy giảng rồi, cái mặt băng bên kia không ai nói, nó trống, nó ủ băng quá. Mà xét đi xét lại thì tới giờ thì con cũng nói hoài. Nếu mà các bạn đạo phương xa hay là không biết thì cũng nói cái anh này sao mà tối ngày cứ lải nhải hoài. Sức con thì nó cũng có hạn, cái dòng thanh điển thì nó cũng bị cục ngắn à. Thật ra nói cũng không được bao nhiêu. Mỗi khi mà công phu thiền định thì con luôn luôn có một cái câu hỏi như thế này. Bây giờ làm như thế nào đặt câu hỏi
để mà cho thầy trả lời mà câu hỏi đó có ích lợi cho bạn đạo. Thì mỗi phần lần công phu là mỗi lần con đặt cái câu hỏi đó. Đến ngày hôm nay thì con cũng chưa có câu hỏi, và trong giây phút hồi nãy ngồi thiền nghe thầy nói thì con cũng có một vài ý nghĩ. Thì thôi thì con cũng xin phép thầy với bạn đạo nói ra một vài lời này, để mà điều thứ nhất là để mà trao đổi cái thanh điển mà được cởi mở để rồi cùng nhau mà học hỏi. Điều thứ hai là ráng làm công quả cho chị Tư, là cũng băng nó được thêm dài dài một chút. Thì kính thưa thầy, sau cái bài giảng của thầy thì con thấy được rằng ngày hôm nay thầy giảng về cái chơn ngã và cái phàm ngã, thầy giảng về cái lực phản động và lực kích động, và nó đưa đẩy mình đến cái trên cái đà tiến. Tiếng nói của thầy, âm thanh của thầy là đại diện cho cái dòng thanh quang điển lành, và cái cơn gió rào hú kia nó là sự đầm lộn. Tiếng nói của thầy nó vẫn còn mãi, mà cái cơn gió kia khi có khi không. Con chợt nghĩ như thế này, tiếng nói của thầy nó là đại diện cho cái chơn ngã, và cái cơn gió kia nó là cái phàm ngã. Tiếng nói của thầy nó là sự thanh tịnh, và cái cơn gió rú kia nó là động loạn. Nhưng mà tại sao cơn gió kia nó lại có cái sự động loạn? Chẳng qua vì nó có động. Sự thật ra cái bản chất của nó là hư không đại định. Nhưng mà vì do cái động loạn, vì do cái tâm tối mà nó có sự di chuyển của cái hư không. Và chính vì vậy mà nó sinh ra cái cơn gió hú đó, và nó đưa ra đến cái cảnh đời động loạn, và nó đưa đến cái địa ngục. Thì nhờ nghe cái âm thanh của thầy, và nhờ nghe cái tiếng gió hú kia, mà con thấy được rằng cái chân lý của cái đời đạo song tu. Ngày nào mà chúng ta nói rằng bỏ đời để mà đi tìm đạo là ngày đó chúng ta còn sai lầm. Mà ngày nào chúng ta thấy rằng chính trong cái đời này mà ta tìm ra được cái lẽ đạo là ngày đó chúng con hiểu được chân chánh cái lời nói của thầy. Tại sao trong cái tiếng gió hú kia mà ta tìm thấy được thanh tịnh? Bởi vì tự bản chất của nó là hư không đại định. Nhưng mà vì động loạn, vì vô minh mà nó thành ra tiếng gió. Cũng vậy, trong đời này chúng ta sống trong cái động loạn, đưa tầm mắt ra thấy những cái cảnh trái lòng, nghe những cái tiếng kêu than quán này. Nhưng mà phải hiểu rằng tất cả những chuyện đó nó đều là cái bài học của trên xuống, để cho mình thấy rằng còn sót lại một cái gì của chúng ta, đó là một sự thanh tịnh và sáng suốt. Loại bỏ hết tất cả mọi chuyện tình tiết ở trong đời này thì nắm giữ cái gì? Chỉ nắm giữ cái sự sáng suốt mà thôi. Bởi vậy cho nên nếu một cái người thực hành đứng đắn lời nói của thầy, lăn xả vô trong đời sống này, chung đụng với mọi nơi mọi giới, hiểu được cái nỗi đau khổ này, một ngày nào thực chứng được cái sự thanh tịnh là ngày đó chúng ta viên mãn cái đạo hạnh này. Nên với cái lời giảng của thầy rồi thì ngày hôm nay con mới thấy được rằng ơn trên rất là thương xót chúng sanh, ban đầy đủ mọi phương tiện để mà sớm trở về cội nguồn. Trong tuần qua con cũng đã gặp nhiều cái sự thử thách tác động trên thân thể này, nhưng mà con thấy được rằng với cái thân cao một thước mấy này, mập được mấy phân này, nó không đủ sức để mình dung chứa cái bài học ở trên đưa xuống. Bởi vậy cho nên Thượng Đế cho chúng ta hai cái lỗ tai, cho chúng ta hai con mắt, cho cái lỗ mũi, cho cái miệng này, để chi? Để mà học cái bài học nơi khác. Kính thưa thầy, tuần vừa rồi bạn của con vừa mất một người con được 5 tuổi. Thì với một cái tâm tư của con đến với người bạn đó, con hiểu được thế nào là tình thương của một cái người cha mẹ đối với một cái đứa con, nuôi nấng nó, thương nó, cái tình máu mủ thương nó, để rồi ngày hôm nay bị mất đứa con đó. Con cũng khóc với người bạn con cũng đến với tâm tư đó, thì con mới thấy rằng quá tình sự di diệu của trời đất. Bởi vì cái sức của con không đủ sức để học tất cả những bài học, thành thử ra Thượng Đế cho con học ở bài học nơi người khác. Với tâm tư của con đến với tâm tư của người để mà con học cái sự tử đó. Với tâm tư của con đến với người khác để mà con học cái sự ly cách của người khác. Thành thử ra, con thấy rằng quá trình là diệu dụng của ơn trên, cho học đủ mọi nơi. Rồi con thấy được rằng, với cái phàm ngã như vậy, mình thấy sự đau khổ. Nhưng mà, với cái chân ngã, con cũng tự nói rằng, cuộc đời này, mùa xuân nó đi rồi, thì mùa đông nó tới. Cái sự gì nó có hợp rồi, thì nó có phải tan. Thì cái sự chết kia, nó cũng chẳng qua là nó theo định luật quá quá xanh xanh của trời đất. Vậy thì cớ chi mà buồn. Con thấy được cái chân ngã, và con thấy được cái phần ngã. Rồi con mới thấy được, bây giờ mình phải thực hiện cái tam công tứ lượng này, đi trong cái công phu, dụng cái công quả, và công trình là cái sự kết tập của công phu và công quả. Thể hiện bi trí dũng này, thì một ngày nào đó mình mới thấy rằng, mình đạt được một phần nào cái sự hiểu biết, và mình thể hiện cái ý muốn của ơn trời. Bởi vì cho nên hồi nãy thầy nói rằng, khi mà các bạn đã đạt được thanh tịnh rồi, thì các bạn không cần phải lên tới trên trời, hay là không, các bạn không cần ở xuống tới địa ngục, các bạn mới thể hiện được cái thanh quang điển lành của các bạn. Mà các bạn chỉ trụ trong cái thanh tịnh này, thì các bạn phân thân ra để mà làm việc mọi nơi. Thì con thấy được rằng, không phải dùng cái pháp này để mà xuất hồn, thì biến hiện đủ mọi chuyện, cái đó nó còn ở vật xung. Ngày nào mà thể hiện được sự thanh tịnh, trụ trong đời này, trụ trong động loạn này, ở trong cái gió này, mà vẫn còn giữ được cái âm thanh thanh tịnh của thầy, thì ngày đó là ngày viên mãn cái đạo hạnh này. Đó là một vài cái ý nghĩ mà con chợt thoáng được trong lúc thiền định khi nãy. Kính xin thầy giảng thêm cho chúng con được học hỏi.
Cho nên khi mà nói như vậy thì anh thấy rằng trong cái bài giảng đã nói ra tất cả những gì bài trên đã đưa đẩy cho mình đến nơi và kiếm kiến và thấy rõ cái luật sanh và tử trong tử của sanh cũng có nhắc trước rồi. Cái đó là cái phần thanh điển của hành giả đã mở được một phần, cho nên nó thừa tiếp được cái thanh điển sáng suốt và lập lại trật tự như anh đã vừa nói ra đó. Đó là phần thanh điển, nó có một phần thừa tiếp bên trên nhiên hậu nó mới lập lại trật tự và để hạ xuống một chút để cho bạn đạo cũng rõ ràng tất cả đều ở trong nguồn gốc đó mà ra. Nếu chúng ta xa xuống nữa thì phải học nhiều nữa. Mà chúng ta lên càng lên thì học càng nhẹ nữa. Nếu thiền một chút mà nghe qua âm thanh thì thức giác mọi sự việc. Đó có phải ngồi đó mà hiểu không? Đâu có phải các bạn phải đi mới lại được. Chứng minh rõ ngồi đó mà có thể phân thân. Rồi càng tu đây rồi thanh quan càng dồi dào rồi mới phân thân được. Các nơi các giới cả càng không đủ, càng ngày càng sẽ càng nới rộng hơn nữa. Mà do chúng ta trụ tâm được thanh quan rồi, chúng ta mới thấy trung tâm sinh lực của càng không vũ trụ làm việc vô cùng vô tận. Mà nếu chúng ta chịu bước vào đó thì chúng ta sẽ làm việc như ý chí của mình. Cho nên người tu và được mở được Phật ý thức thì theo cái tình số. Nhưng mà các bạn chưa mở thì các bạn có thể luận về đời, rồi tôi sẽ phân về đạo cũng được. Bởi vì trong đời nó có đạo, nhưng mà con người chậm tiến thì thấy nói về rạch về đời mà thôi, chưa được nhẹ. Nhưng mà người mở được cái thanh quan về trên, nó luận là nhẹ hơn, đi sát hơn. Và khi nó luận ra rồi thì tâm nó thấy nhẹ nhàng và sáng suốt hơn. Cho nên các bạn nào có ý kiến gì nữa, cứ việc nói ra, tôi sẽ bổ túc thêm.
Ông Tám nói về cái việc sáng suốt, thì ông Tám thường nói về cái việc sáng suốt vô cùng tận. Cái việc sáng suốt vô cùng tận đó, thế nào tôi chưa được
hiểu. Vô cùng tận là mỗi ngày chúng ta phải mãi học thêm, chứ không bao giờ ngưng. Cái anh xét từ nhỏ tới lớn á, thì từ trước tới giờ đó, từ nhỏ từ hồi anh được thổi bé, nó có biết đọc sách. Anh thấy không? Bây giờ lớn lên anh đọc sách. bạn suy luận cuốn sách, bạn phê bình cuốn sách, hỏi chứ lấy cái gì phê bình? Sự sáng suốt của anh. Rồi một ngày anh thanh tịnh nữa, anh mới đi tới cái sự vô cùng về trên. Chứ có điển nó mới qua văn, chứ không phải văn qua điển. Thì lúc đó là anh đi vô một chỗ siêu diệu rồi. Anh thấy không? Và trong cái trí của anh mà mất cái phần thánh điển, anh rao giờ nắm cái nhất mà anh diễn tả được cái câu thân. Đó là cái phần sáng suốt. Càng tô thì cái phần sáng suốt nó càng trụ. Nó càng trụ, nó hòa hợp với hư không. Thì anh ngồi ở đây mà anh dồn cái chuyện nó bắt tàu cũng được. Anh cũng nhìn xét, anh cũng biết, anh cũng tả ra thiên thơ những cảnh này, cảnh kia nó, cảnh tiên nhà Phật. Sáng suốt vô cùng là ở chỗ đó. Ta ngồi đây mà ta có thể tả một bài thơ cả thiên không. Và của chúng ta thể luận tư thông bát đạt. Đó là vô cùng. Chỉ có ý chí mới là vô cùng. Mà ý chí là sự sáng suốt.
Dạ, thế còn trong cái trường hợp mà những cái người tu ở bên đạo Công giáo đó, mà người ta gọi là thánh tử gì đạo đó, thế thì một bên đời thì một bên đạo, có những cái họ mắc kẹt chỗ đó, thành ra họ phải chấp nhận cái sự chết để hoàn thành cái sứ mạng của họ. Mà đằng đạo Nho giáo người ta cũng có nói cái câu là sát thân thành nhân. Như vậy đó thì cái sáng suốt ở bên đạo qua bên đời nó bị kẹt hơn thế nào?
Nó không có bị kẹt, không có bao giờ bị kẹt. Cũng như bây giờ anh đi ra trận, anh đánh giặc, anh cũng tham gia cái cuộc chiến đó, mà anh đi bình an trở về nếu anh đầy đủ sáng suốt. Thì cái sự di chuyển của anh nó khác. Một cái người mà đồng đi với anh đó, nó được chết, nó không được về. Còn những người đó là chú tu tứ về đạo, những người đó là có ý chí hùng mạnh và người ta học dũng. Và ta học dũng của đấng trọn lành mà họ đã tin. Cũng như họ tin sư sư kri, tôi không cần những sát tôi. Tôi chỉ biết tôi tới với Ngài mà thôi. Đó là người đó là đem sáng suốt đi, không có mất sáng suốt. Dù cho họ ra mặt trận đi nữa mà sáng suốt của Ngài, của người là hòa hợp với sư sư kri. Rồi cái chết không nghĩa lý gì. Nhưng mà người mong cứu được người qua khỏi những sát. Thì cái ý chí của người hòa hợp với ý chí của sư sư kri. Đó là hòa hợp với dũng. Mà sáng suốt của họ không mất, không bao giờ mất. Cho nên bên Thiên Chúa Giáo là đời đạo song tu, nhưng mà tu phải dứt tin thì phải hết sức vun bồi ý chí, thì nó cũng như phần hồn. Nhưng mà họ chỉ tới thánh giới rồi họ tiếp tục tu thôi.
Thầy, con cứ thường nghe nói bên từ hư không đạt định, đó hư không là hư nhỉ? Đã gọi là hư không thì sao còn đại định? Đại định trong còn không có gì cả.
Cho nên bây giờ anh dồn ở trên trời này, anh thấy là hư không không có gì hết, mới bay lọt qua mà, thấy không? Nhưng mà họ vẫn làm việc trong trật tự. Cái đó là tôi nói hư không đại định là cái chấn động lực vô cùng, vô cực. Cho nên khi mà anh tu được cái trí của anh, phần thanh điển của anh, nó đi tới vô cùng vô cực, anh mới hòa hợp với sự vô cùng vô cực. Cái đó không phải là không có, trong không đó mà có. Nhưng mà hư không, hư không là người phàm, mình còn mang cái sắc phàm này, mình nói hư không. Để chi? Để chỉ con đường đi lên. Chỉ cái chấn động lực vô cùng cho cái tâm trí của phần hồn thấu đáo. Cái cảnh đó là cái cảnh làm việc nhiều hơn là người thế gian. Không có lười biếng trong một giây một phút. Lười biếng một giây một phút là bị sa đọa. Cái đó là việc nhiều hơn là thế gian. Cho nên hư không đại định là chỗ quan trọng. Và con người phải làm việc liên tục và thanh lọc liên tục. Không phải đến tới đó rồi được hết. Không. Cái chỗ vô cùng là phải làm việc. Cho nên người thường lầm nó không, hư không, có gì mang sắc phàm, phải chỉ cái hư không để cho nó thấy sự sáng suốt của chính nó, rồi khiêu gợi cho nó thấy cái hư không, nó chấn động lực của hư không là vô cùng, vậy chứ, cái phần trí của nó cũng là vô cùng, đang quản lý cái tiểu thiên địa, đang quản lý cái thể xác chậm trễ này, nhưng mà cái tiếng nó nhanh nhẹ. Ở dưới này nó cũng kêu là đấm hư không vô cùng là ở trên này. Ha, ở dưới bao tử chúng ta đây nó cũng gọi đây là đấm vô cùng hư không vô cực. Bước vô con mắt, bước vô con tay trái tay bạc nó đi cái chỗ vô cực không động. Ở dưới nó cho là không động nhưng mà trên này chúng ta thấy là động. Ha, thì nên trong cái động đó nó có cái tịnh. Chúng ta học hỏi thêm nữa, đi lên trên chỉ từ vô cực. Mới đi tới hư không đại. Làm ít nhiều hơn. Cho nên ông ta làm ít nhiều hơn người phàm. Nhưng mà người phàm không biết. Cho nên người con ở trong gia đình nói là cha tôi không có làm gì hết. Ngồi đó chửi tôi thôi. Thì ông cha làm ít nhiều hơn. Lo cho nó từ nhỏ tới lớn. Rồi bây giờ tóc bạc mắt lờ. Mà giờ nó đi đâu. Nó là tôi giờ hết lo rồi con nuôi tôi. Lo trong nó. Không cho nó biết. Phải làm việc cho nó, làm rất nhiều mà không nói cho ai hay. Lo từ đứa một, trách nhiệm. Thì cái phần hồn của chúng ta đây là trách nhiệm cái tiểu linh, tiểu thiên địa này. Cái ngón chân anh đau anh cũng phải lo. Bàn chân anh ngứa anh còn phải lo. Cái sự liên hệ đó nó cũng như là liên hệ với gia đình. Từ cha đó với người con. Cho nên thượng đế làm việc nhiều. Khi mà chúng ta làm cha rồi, chúng ta mới yêu thương Ngài. Tại vì chúng ta quay, thì chúng ta chưa làm được cái gì. Cho nên các bạn phải lập hạnh hy sinh. Chứ không những người mà luân hồi làm con thú là vì lười biếng và không lập hạnh hy sinh. Cho nên nó phải bị hưng phong thái hy sinh. Lập lại cái hạnh hy sinh và trả cái bài hy sinh. Ăn bám với thiên hạ không chỉ là không chỉ đóng góp bê trễ thì nó phải trở lại cái nghiệp con thú rồi nó bị mổ xẻ, nó phải chấp nhận cái hạnh hy sinh để hy sinh để thiên hạ, chứ không phải thượng đế ác đâu, đem lại sự công bằng cho nó tiến qua rồi mới đưa vào thể xác con người mà con người được tu nó được tiến hơn. Cái phần thẳng dư của nó là nó được thành lập. Cho nên thượng đế lo tới từ cái thận dư của con thú, ngài cũng lo có chỗ có năng, cho ngài không bao giờ ngài bỏ. Hỏi chứ người cha đối với người con đâu có bỏ nó cái gì đâu, nhưng mà nó tưởng lầm là cha thương cái này ghét cái kia, người sự thương đứa nào không bằng, đối với đứa nào, chỉ tính chất của nó vun bồi tự ái và nó quên tình thương của cha nó. Nó phạm phải cái lỗi đó, thành nó phát triển không nổi. Cho nên chúng ta chấm ông trời này, chúng ta phát triển không nổi. Một đứa con bất hiếu với cha mẹ, nó làm gì nó không chưa ra. Làm sự nghiệp không phát triển. Cho nên đừng dùng cái thâm hiểm ở trong tâm, mà đối xử như vậy trên. Sự thâm hiểm của bên tâm, đối xử như vậy trên là cái chuyện tội nặng nhất. Tự nó giam nó xuống không có chút cái. Còn gì thắc mắc nữa?
Thầy Pháp có làm khán giả có làm mấy người mà xuất hồn đi lên cõi trên thấy cái này thiên nữa thì cái đó cũng bằng cảnh chứ không phải là thật.
Có cảnh.
Rồi những người mà thấy cái gì địa ngục như vậy đó thì đi ngục chắc cũng là cảnh.
Cũng là cảnh, phải học hỏi rồi
không
quá.
Cái cuộc đời này ông ta nói cũng là cảnh, cũng là thật. Cái gì thật?
Cái sự thật là sự sáng suốt mà thôi. Cái sự làm việc vô cùng của anh là sự thật. Khi mà ý thức được anh là phải làm việc cho cả càng con vũ trụ, đó là sự thật đang làm. Còn nếu mà nói là cái cảnh này là thiệt này, quần áo này là thiệt, không phải thiệt. Mà anh xuống âm phủ nó cũng phải việc cho anh học tạm để em đi qua thôi. Mà tại sao giam anh ở trong chỗ đau khổ như vậy? Hành hạ như vậy, cưa hai nấu dầu. Để nó thấm cái sự đau đớn mà nó đã làm đau đớn cho người khác. Rồi sau này nó mới được thanh lọc, nó trọn lại. Nó trở lên, nó chỉ tìm cái đường lối tu thân tích đức, sửa chữa tiến hóa. Cho nên nhiều người anh thấy không? Anh rủ nó hung hăng lắm chịu, nó nói được tu à. Chỉ tu là anh gian nó rủ đi. Còn có thứ kêu tu nó không chịu đi. Chỉ quánh lộn là nó đi.
nó có cái thứ nó phải học, cái bài nó chưa có xong, nó phải hoàn tất, cho nên tất cả các cảnh đều là giả, mà dạy là bài học mà thôi. Trong cái đường sanh khắc để dạy cho mình phần hồn sáng suốt và tiến về con đường trung dung tiến hóa vô cùng. Cho nên Thượng Đế đã sắp đặt rất tinh vi. Anh bây giờ nhảy qua tay mặt, rốt cuộc rồi anh cũng phải nhảy qua tay trái, rốt cuộc rồi hai cái cũng chán hết, anh phải đi cái giữa. Làm đi làm lại bắt anh phải đi trung. Không có binh phe này bỏ phe kia, người tu cũng có làm cái đó. Nhưng mà binh phe này bỏ phe kia thì mình càng tu thấy càng nặng, càng trượt thêm. Mình đi trong trung dung, mình đi đây giải thoát. Và trong cái giải thoát đó là mình phải làm việc cho hai bên, mình phải gánh nặng hơn. Cũng như Thượng Đế đã gánh cả hai vai, thì sức mạnh mình vô cùng, mình mới chịu đựng được. Phải luyện mới có sức mạnh, chứ không luyện mới có sức mạnh. Cái sự chấn động lực vô cùng mới có ánh sáng chiếu rọi cho chúng ta. Cái tu nó không phải là đơn giản như người ta tưởng đâu. Tôi ghét vợ tôi đi tu, ghét chồng tôi đi tu, tôi vô chùa là xong. Không có xong đâu, chưa có xong. Làm sao sửa tâm sửa tánh mới là xong. Cũng có gì
không dám nêu ý kiến, nhưng mà vì cùng chung trong bản đạo vì thế cho nên tôi xin phép ông dám nói một vài điều. Thứ nhất là một bản đạo phát biểu đầu tiên hỏi ông dám theo cái pháp tu đó, thì đây là không phải là về đám nhã, tôi không nói, nhưng mà nó cũng chỉ là những cái điều mà xây dựng cho nhau. Thì tôi thấy một bản đạo phát biểu đầu tiên của đám đó, thì thực ra chỉ dùng những cái lời lẽ tán tỉnh, tức là tôn xưng ngài nhiều quá, tức là không sát được vấn đề. Tôi là hỏi điều thứ hai nữa, nói về cái gió động loạn, tức là cũng không đúng, tức là đấy là cái tâm của bạn động, chứ còn cái gió nó vẫn tự nhiên. Thưa ông Tám,
cho nên cái đó thì anh Tài có nói rằng nghe cái tiếng gió hu hu động loạn đó, nhưng mà nó là ở trong nguồn gốc của thanh quang, cũng như cụ nói là nó không động. Vì anh Tài có nói cái câu rằng nó ở trong cái nguồn gốc không đó. Thì nó cũng như cái lời là của cụ nói, thì tất cả tâm chúng ta động mà thôi, cho tất cả nó làm việc đều đúng theo nó mà thôi, theo cái chiều của nó. Gió thổi đi đâu thì nó đi theo chiều đó, thì đúng của nó mà thôi. Mà động là tâm của chúng ta động hay là không, thì bao nhiêu đó.
Con vẫn cần nghe đến từ thầy các bạn đạo này, chúng ta tu sau này làm việc cho tất cả các vũ trụ. Tôi thắc mắc là làm việc tất cả vũ trụ này trong cái nghĩa gì, làm việc như thế nào? Là vì ngay bây giờ chính bản thân mình làm việc cho bản thân mình chưa xong, làm việc cho vợ con chưa nổi, sao mình làm việc cái đó không phải là một đại
công. Cho nên con người có cái khối óc, mà khi mà con người có cái khối óc á, con người mới xác nhận trời Phật và càng không vũ trụ. Khi mà mình xác nhận là cái khối óc đang làm việc, mới lại xác nhận nổi trời Phật và càng không vũ trụ. Thấy chưa? Khi mà anh tu tới là xây dựng từ từng lớp một, hạ trung thượng, viên hậu mới hòa hợp với càng không vũ trụ.
là ý chí của con người, là ý chí của thượng đế mới xây dựng nó. Cho nên các nơi đều có loài người, mà tùy theo trình độ tiến hóa từ từ. Cũng đó ý chí đóng góp. Nếu mà không có khối óc á, con người không có xác nhận ông trời và không có xác nhận càn khôn vũ trụ. Hỏi chứ con người phải xây dựng càn khôn vũ trụ hay là không? Căn con người có thể trở nên ma quỷ, trở nên tiên, trở nên Phật, trở nên thượng đế để làm việc vô cùng, tiến trục vô cực, lưỡng nghi hợp nhất. Hỏi cho nên mỗi tần số nó khác nhau. Anh nói trong gia đình tôi đã lo chưa xong, nhưng mà tôi đang tiến hóa theo trình độ của tôi. Anh thấy chưa? Một người anh chịu trách nhiệm nuôi mấy người, đó là anh đứng tiến hóa theo trình độ của anh. Bây giờ mình có khả năng, không có khả năng sao tôi không có. Đã làm việc rồi. Anh đã đóng góp cho mảnh đất phù sanh và đóng góp cho sự tiến hóa quy định của thượng đế. Con làm chứ. Rồi anh chấp anh nói rằng tôi lo cho vợ con tôi không xong. Cái gì mới là xong? Vợ con anh cái gì mới là xong mà cái gì mới là không xong? Bây giờ mình phải tu để thanh tịnh, mình hiểu cái nào mới là xong. Chỉ có cái tự giải thoát mới là xong. Còn lý luận hoài không bao giờ xong. Tới chết rồi cũng hết răng rồi, con vợ con nó cũng còn bê bối vậy. Nếu nó không chịu thay, nếu tu là nó tu là nó là đóng góp cả cả con người. Luôn thanh điển nó hòa hợp với bên trên, và âm thanh của nó luôn luôn cởi mở và xây dựng. Mua lời vạn vật đều tiến hóa trong âm thanh thanh điển của nó. Nó không còn độc tài, không bán lời nói để ăn nữa, nhưng mà hòa hợp để học hỏi, thì nó mới xây dựng cái cộng đồng nên đẹp theo ý muốn của thượng đế. Cho nên chiều sâu anh chưa thấy, nhưng mà chiều cạn thì anh đã đang làm đó. Một người nuôi mấy người bất tài chứ đâu phải bất tài, mà anh tự che anh rồi làm sao tiếp. Cho nên phải trở về với trực giác của anh, và anh tìm sự vô cùng của anh. Bao nhiêu người này tôi nuôi được, tôi còn sẽ nuôi được nhiều người nữa. Anh phải xây dựng như càng khôn. Nếu ý chí anh càng ngày càng vun bồi, càng sáng suốt, càng mạnh lên nữa, anh còn làm nhiều việc nữa. Các phần hồn lẫn thể xác phải để đóng góp cho mọi tâm linh đang bơ vơ giữa không trung, chờ người dẫn dắt. Người ta chờ mặt Phật sự để cứu độ cho họ tiến tới tu hành. Ma quỷ cũng đang khao khát sự đó. Trong phần ma quỷ không đòi đi tu, đòi đi tu đau khổ lắm. Khi có được ăn thì vui, mà khi không có được ăn thì rất khổ. Không có người nào không muốn đi tu. Đó là nó khao khát sự công bằng của phần đó. Thì bây giờ mình là khối óc của càng hòa hợp với cả càng không vũ trụ, thì mình cố gắng xây dựng cho mình đúng lực lượng để hòa hợp với càng không vũ trụ. Thì tính như mình làm một việc có càng không vũ trụ, xây dựng nhìn tốt cho tất cả mọi người, thay vì mình đem về điểm xấu cho họ. Mình lấy cái sự thông minh lợi dụng đấng trọn lành đó là mình sai lầm. Còn đây mình lấy sự thông minh sẵn có, mình hòa hợp để mình học thêm. Thì mỗi người nói tiếp, càng không nó phải đẹp. Con ma con quỷ nó không có thể gián quậy được. Trong cái lúc thanh quan xíu gì, nó không có nhập xác con người sai lầm. Chính nó phải thức giác để tu, để tiến. Và thấy nó cũng thấy rõ nó là phải cộng tác với đấng vô cùng. Nó mới tìm ra lối chân giác từ tiên. Đó. 12 giờ rồi. Rồi. Một tuần được chấp đỉnh, từng ngày được chấp đỉnh, từng nói được chấp đỉnh, mỗi người đóng góp chung thì vui mừng trong học hỏi.
Từ 2 giờ giờ được 3 giờ đi còn 2 giờ nữa.
Thầy nói
à. 3 giờ còn
thầy cách nghĩa thì con nghe từ ái là sao?
Cách nghĩa là sao?
Từ ái là sao? Thầy ăn rồi thì con từ ái hoài.
Mà chỉ từ ái tôi đã cách nghĩa hết rồi. Tại vì cách nghĩa nhiều từ. Từ ái là tại vì không chịu dồn mình. Không có dồn hết cái bản chất không? Hết cái mặt này. Và mình không có chịu xây dựng cái từ ái đi tới sự sáng suốt, là mình không chỉ dày công sắm đốt cho mình như thế, rồi làm sao sau này mình có đổi sự sáng. Tôi muốn tu, tôi thích Phật lắm, thích tiên lắm, thì tôi muốn về với Phật, mà tôi còn tu ta chập nó hơn, tôi không giảng đạo nữa, bên đây nó chập tôi không giảng nữa, vậy tôi làm sao mà ta nên, phải không? Đó là từ ái. Bây giờ chúng ta phải xóa bỏ cái đó. Với sự sáng suốt hiện tại chúng ta đang có đây và chúng ta ý thức đây là về trên thân mạng. Thấy không? Cho nên chúng ta phải lập cái hạnh bố thí cho người khác. Cái vấn đề đi. Làm sao? Con trâu, con bò nó bị sắc từ lát thì mà nó cũng chấp nhận, nó học cái bà hy sinh. Còn mình học đạo, hy sinh có mấy lời nói mà không làm nổi. Vậy chứ tu cái gì? Có mấy lời nói thôi. Sự sáng suốt, thực chất của tôi trong lúc mới tu và đã tu đạt được cái gì chỉ nói đúng. Nhưng mà mình còn không biết nói. Mình còn tự ái. Tự ái là gì? Là bản chất yếu hèn mà. Thấy tôi yếu quá, nói là sợ sạch thì mình. Cái đó là gây sự eo hẹp. Không điêu luyện làm sao nó tiến? Chỉ cái điêu luyện nó trật cũng nói mà nó trúng cũng nói. Có dở thì học với bệnh. Họ chửi trong mặt tôi mới dập được tự ái. Tôi có nói ngu tôi mới học được cái khôn. Mà tất cả cái khôn là trong cái ngu mà ra. Tất cả khoa học hiện tại cũng do trong cái ngu mà ra. Tại sao mình không tới? Mình để yếu hèn mãi mãi, tự chà đạp lấy mình và tự khinh bỉ lấy mình. Thì làm sao một ngày kia mình đi tới chỗ đắc đạo và truyền đạo và truyền giáo và cứu độ chúng sanh? À, mình đứng trước vạn linh người ta nhiều câu hỏi chống đối mình, bây giờ mình phải làm sao? Mình phải giữ sự bình tâm. Mà lúc giữ bình tâm đâu còn tự ái được nữa. Nếu tự ái thì hết bình tâm rồi. Tự ái là giận rồi đâu còn bình tâm. Thấy không? Mà bây giờ chúng ta tu đi để học sự bình tâm, sự quân bình của tư tưởng là cái tâm thấy bình đó. Thấy không? Tại vì chuyện này chuyện kia chuyện nhỏ, chuyện nhỏ mọn mà nhét mình vô trong xó vô lý. Tôi biết tôi là phần hồn bất diệt, tôi có thể hòa hợp với đấng vô cùng, tại sao tôi nhét vô trong xó? Tu đi làm gì? Đi làm sâu bỏ một xíu hơn tu. Đi làm con sâu bỏ cho nó chà đạp. Yếu hèn quá. Cái anh hùng lên. Anh hùng là cái sáng suốt. Sáng suốt để chịu trách nhiệm đối với bạn mình. Và xây dựng cho bạn mình, bạn lên thiên hoa. Đó mới là tu. Đừng có gì chấp người này, chấp người kia, chấp người nọ, rồi mình chạy cho người ta. Người ta đâu có biết cái ý muốn của mình. Và người ta cũng cần lưu ý suy rồi, sự eo hẹp sẵn có của mình. Con người chấp người khác là con người đó người không ai để ý được. Người ta thấy người đi tiện và đi hẹp, người ta không cần ý. Thì tự nhiên nó phải nó lăn xả trong cái cầm so. Thay vì nó đang công khai với mọi người để là hưởng thanh quan thôi, trong tinh thần xây dựng. Cho nên nhiều người tu bị tụi nó, cho nên tụi nó cái câu tu mà thiếu tu. Sinh văn tôi tu nhưng mà tôi thiếu tu là tôi chịu sửa. Tu là tôi bỏ sửa chữa mà tôi chịu sửa tánh là tôi tu mà thiếu tu. Còn tu mà chịu tu sửa. Tôi sai anh chữ tôi đi, chữ tôi đi, cứ nhắc cái gì sai tôi sẽ nghĩ bỏ hết. Cảm ơn nhiều quá. Tôi ngu giáo dục, tôi
tôi mới tin. Thế không? Rồi từ đó bây giờ mình đã hiểu rõ có cái nguồn gốc của mọi sự việc động loạn đều là từ thanh quan. Nếu mình xa thấp thì mình động loạn nhiều hơn, mà nếu mình đi trở về lên trên lên thanh nhẹ thì mình mới động loạn rồi, mình đâu có chắc nữa. Và chẳng không nhận, thấy không? Thế nên mình phải luôn luôn hướng thượng. Đối diện của mình bị sự thế, đối diện của mình là một vị Phật, mình nên tranh chấp với nó nhiều hơn, nhưng mà cái ý chí mình nghĩ nó là vị Phật thì hai bên học hỏi thương yêu cải hồi như thế mới tiến bộ, mới cởi mở, mới dẹp được cái tự ái. Chứ nhiều người không hiểu tự ái, con người không có tự ái đâu có làm nên sự, cái đó là cái vui vui vô cùng. Cái tự ái không làm nên sự mà hư sự. Sao? Cái sự hòa đồng kìa, cái gì mà đáng tự ái, khác là người ta mới xấu xấu, lắm. Người ta không, ta chọc mình là ta không hiểu mình, hay là người ta thử mình cũng phải nhớ. Mà tu đối với đề trang thì luôn luôn chọc mình để cho mình hiểu, phá mình. À, còn không người ta sẽ mượn cái người ngu của người ta. Mà nếu người ngu chọc mình thì dẫn mình chết hết. Cho nên người tu, người tu vô vi nó bị cái đó là bạn đạo có quyền phê bình, mà trong cái phê bình của bạn đạo là mở gì cho nên hồi trước ở Việt Nam mình như mô hành tùng cãi lộn rầm rầm rốt cuộc và cả làng để gì để dẹp tự ái, tự cho tự do. Tôi yêu cầu mọi người cãi nhau từ đây hay để tìm cái sáng suốt, bỏ được cái tự ái. Thế không? Còn nếu mà mình còn giữ tự ái, mình mất sự quân bình rồi, mình binh vực thì bị eo hẹp, chứ sáng suốt của tình. À, cho nên cái chuyện đó là người đời phải có, không có, không có. Nhưng mà sửa nó mới bị tay chỗ thì mà thức giác. Còn không sửa thì tự nhiên nó phải có chứ. Người đời mà không tự ái sao được, chứ người đời không dám mất lòng người đời. Cho người đạo vô vi nó tu quen rồi nó dám mất lòng, nó gây lộn chập nó vô vi mà bạn về thì nó nhờ có hai chữ đó nó mới đỡ, nghe không? À, nó có gì đâu đáng nhớ đáng ghi, có cái gì đâu đáng buồn, nhưng mà đó là cơ hội của bạn mà bạn không học là thôi đi học. À, như vậy mà. Cho nên cái học mà kiểu minh tâm kiến tánh nó phải có định đạo, à, nó mới ra, nó mới truyền pháp. Chưa minh tâm kiến tánh truyền pháp không nổi. Với ta hỏi lại một hai câu thích rồi nổi máu anh hùng lên rồi, đâu có giải thích nổi, đâu có sáng suốt. Mà để hiểu cái lời của từ đây, cho nên nghe băng cũng phải có những sự thắc mắc. Nhưng lúc nào tôi cũng chừa trăm sự thắc mắc cho người ta, mà ta sẽ quật cường ở lại, mà ta nghe
đó, ta cô cái nữa,
ta cũng hỏi,
thế này của chị Nghiêm, thành đất của chị phải rồi,
nha. À, vì sao? Vì họ kẹt trong tự ái thôi. Trong tự ái tìm nào thì thắc mắc mình, mà hết tự ái thì chả có gì đáng mắc. Thấy không?
Bạch thầy dạy cho con hỏi câu bạch thầy.
Dạ.
Thế bạch thầy, theo con đọc sách cổ trong kinh học thì nói về sự tiến hóa của loài, thì từ sự tiến hóa thì bắt đầu từ côn trùng đến cầm thú, rồi đến thảo mộc, côn trùng cầm thú, đến tới loài người, cho đến đến tiên Phật và đến cảnh cao hơn nữa. Vậy thầy, theo về người làm tội lỗi thì vậy họ có thể trở đầu thai làm lại rồi cầm thú được không? Hay là
họ phải trở đúng lại.
Người mà làm tội lỗi là bây giờ anh có sự sáng suốt, mà anh được buông bồ cái sáng suốt để đi tới vô cùng. Thì tự nhiên anh lấy cái sáng suốt đó, anh lợi dụng cái trượt để làm chủ, nên làm thầy. Nhá, tôi sẽ cũng sáng suốt mà nghe lời tôi nè, bây giờ tất cả mọi người phải là quỳ gối, phải là làm nô lệ cho tôi. là tôi sai biểu rồi. Đó, thì phải đi cho lưỡi xuống và làm những điều độc ác, giết hại người ta, thì phải trở lại cái những con thú ác.
Khi chết là phải đầy bị đầy xuống như đó. À, còn nói là từ côn trùng mà đi lên tới thiên Phật, đó cũng tùy theo cái căn. Bởi vì nó bị ác ôn trước kia, thì nó tan rã ra thảo mộc, từ thảo mộc nó qua côn trùng, lần lần nó tới thú, nó biến cho nó tới con người. Khổ nhất là nó. Ngày nay chúng ta làm một con người.